Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Áo Trần Bạc Màu hôm nay thì ông Trần Quang Duật cho Nam Anh một cái sứ mạng là phải phỏng vấn Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt. Hôm nay Nam Anh rất là hân hạnh là được cô Mimi Phan là đại tá ủy nhiệm y tế cộng đồng và cô Thanh Tâm là một người rất là duyên dáng, dễ thương, mà cô là trung tá không quân, thưa quý vị. Chứ Nam Anh cũng không ngờ. Và rất là vui được tiếp xúc với cô để có thể nói về Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn này. Trước hết thì Nam Anh muốn mời Mimi Phan trước với câu hỏi là Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt đã thành lập bao lâu rồi? Và mục đích của hội mà khi thành lập.
Dạ, trước khi Mimi trả lời những câu hỏi của chị Nam Anh thì cho Mimi xin kính chào khán thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Cái sứ mạng cái Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt là thành lập từ 2008. Anh em bắt đầu nói chuyện với nhau là vào 2007, nhưng mà khi mà tiểu bang California đóng mộc là đúng ngày 15 tháng 9 của 2008. Thì từ 2008 tới 2018 là năm nay là đúng 10 năm. Thì cái sứ mạng của hội là chia sẻ trải nghiệm quân ngũ của những anh chị em với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhằm nhấn mạnh là về nền niềm hãnh diện và quyền lợi khi được phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Một cái nữa là tạo cơ hội phát triển chuyên môn, huynh đệ tương trợ, tinh thần đồng đội và các mối liên hệ cho quân nhân người Mỹ gốc Việt tại ngũ và cũng như giải ngũ trong quân đội. Và cái sứ mạng thứ ba của hội là hỗ trợ các thành viên và gia đình của họ khi họ còn đến tại hậu phương hay là ngoài tiền tuyến.
Dạ. Vâng. Được biết rằng là Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt không phải là hoạt động ngay cái vùng Hoa Thịnh Đốn mà mở rộng ở tất cả khắp nơi, có thể nói là khắp nơi ở Hoa Kỳ. Mimi Phan có thể cho biết là nếu như vậy thì hội làm sao mà có thể giống như mình nói là mời những cái em để đi tham gia, mời những cái hội viên mà tham gia, thì những cái người đó có những cái điều kiện gì để mà có thể được nhận vào cái hội này?
Dạ, em cảm ơn chị hỏi cái câu hỏi đó, là cũng nhờ những cái xác minh giống như chị như vậy, em không biết dùng đúng chữ không, tiên truyền.
Dạ.
Phát triển là bằng qua những cái social network, media giống như Facebook, hay là mass email, hay là radio, TV. Đa số là qua Facebook. Vì các anh chị em cứ 2-3 năm là cứ phải đổi chỗ làm. Cho nên mình muốn là mình kết nối được và những anh chị em này họ được đóng tất cả trên toàn thế giới. Có một lần cũng có người đóng ở trên Bắc Cực luôn á chị.
Wow. Dạ.
Yeah. Yeah. Thì hội có cái trang nhà là www.vausa.us. Thì trong đó nó có một cái tab là How to become a member. Thì các em hội viên được vô được là nếu mà đã có served rồi, giải ngũ hay là về hưu và còn đang tại ngũ. Và những cái điều kiện số 1 là mình cần là phải là honorably discharged, là có nghĩa khi mà họ rời là họ không có bị sai lầm gì hết, làm lỗi gì hết. Thì cái đó là một trong những cái criteria của hội cần khi mà trở thành một cái member.
Được biết rằng Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt này chỉ nhận những người officer thôi, có phải vậy không ạ?
Dạ không phải chị, tụi em có hạ sĩ quan, sĩ quan và những các em trong những cái võ bị mà họ năm thứ 3 bắt đầu họ tiên thệ rồi thì tụi em mời vào.
Tại vì cái hội này nó hoạt động mà nó rộng lớn như vậy thì làm sao mà mình dụ như phải lâu lâu mà có một cái đại hội gì đó để triệu tập tất cả những cái hội viên có cơ hội mà gặp nhau.
Yeah.
bằng xương bằng thịt chẳng hạn, để mà có thể mà trao đổi nói chuyện với nhau qua những cái mình có thường thường có tổ chức những cái đại hội hay là thường niên mỗi năm để gặp một lần để các hội viên có thể gặp gỡ nhau không?
Dạ vâng, thì hội mỗi năm chẵn thì tụi này tổ chức tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Mình làm cột trụ cái năm chẵn ở Hoa Thịnh Đốn là vì nó gần DC. thì những binh chủng khi mà họ rotate hay là gì, hay họ đi qua thủ đô, những năm lẻ đó thì mình đi những nơi chỗ nào mà mình nghĩ là có nhiều anh chị em, có nhiều cộng đồng Việt Nam. Ví dụ như năm rồi thì tụi này về Nam Cali, và năm nay là năm trắng cho nên mình làm ở ở vùng Hoa Thành Đấu này.
Dạ vâng. Yeah. Như vậy thì có bao nhiêu hội viên rồi?
Dạ, bây giờ là trên 1,200 hội viên chị.
Wow, trên 1,200 hội viên. Vâng, như vậy thì có lẽ là hội nó đã tạo được rất là nhiều cái sự uy tín và cái sự tin tưởng. Tất cả những người hội viên khi mà họ gia nhập hội thì họ cảm thấy rằng là đem đến cho họ một cái sự, cái niềm vui hay cái tự tin nào đó, phải không ạ?
Dạ vâng. Việt Nam mình có huynh đệ chí binh, thì Mỹ nó cũng có những cái như vậy chị. Khi mà mình bận lên một cái áo đồng phục thì có cái cảm giác giống như là mình có cái bonding, là gọi là brother band, in this case sisterhood.
Yeah.
Thì mình, it's an unspoken, mình nhiều khi mình không nói ra, nhưng mà mình cảm nhận được, mình thấy được là bên mình có những anh chị em khác để yểm trợ mình.
Dạ vâng. Như vậy thì hội quân nhân người Mỹ gốc Việt này, nghĩa là nhận nam nữ lứa tuổi nào cũng có, phải không ạ?
Dạ, dạ.
Dạ vâng. Tại vì Manh muốn hỏi vậy, thì có cái lúc nào mà khi gia nhập cái hội thì những người nam người nữ họ có cơ hội gặp nhau và họ get married chẳng hạn?
Get married. Hình như là em cũng có làm mai cho một vài người rồi, nhưng mà chưa được ăn đầu heo đó chị ơi. Còn đang tiến triển, cho nên khi mà có rồi em sẽ cho chị hay.
Dạ vâng. Yeah. Vâng, và thưa quý vị thính giả, quý vị đang nghe buổi phỏng vấn đặc biệt của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt với Đại tá Mimi Phan. Và sau đây thì Nam Anh cũng có cô Thanh Tâm Đinh. Và cô Thanh Tâm Đinh, như Nam Anh nói, là một trung tá không quân. Thì thưa với quý vị, cô rất là trẻ, nhưng mà cô nói là cô muốn về hưu lúc nào cũng được, là biết là cái những cái năm mà ở quân đội của cô cũng đã rất là lâu. Và vậy thì muốn hỏi cô là cô gia nhập cái Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt lúc nào và trong cái trường hợp nào, thưa cô?
Dạ, thưa, cảm ơn chị ạ. Dạ, cũng như chị vừa mới nói, thật sự nhìn thì trẻ, nhưng mà em cũng đã vô quân đội, học xong đại học rồi mới đi vô gia nhập, và năm nay đã gia nhập được trên 21 năm. Và cũng đã trong quân đội là đã từng đóng cư ở bên Nhật Bổn, bên Anh Quốc và nhiều tiểu bang. Nếu mà hỏi các con em thì nó nói là nó đã đi tới 21 nước, đi thăm 21 nước và 20 mấy tiểu bang Việt Nam Mỹ. Thì em là người tới sau hội này. 2 năm về trước thì được các anh chị em giới thiệu qua email. Thì cũng nhiều khi mình nhìn những cái hội là mình cũng nghĩ là đây cũng là một cái hội gì nữa. Nhưng mà khi năm 2016 em có được tham dự cái buổi tiệc để mà gọi là ghi ân những người đã quá khứ, thì em mới cảm nhận như vậy nè. Đây không phải là một cái hội. Đây giống như là một cái gia đình. Các anh em, các anh chị em có cái, như Mimi nói, một cái bond rất là linh thiêng, giống như mình cảm nhận được đây là những các đàn anh đàn chị đi trước để chia sẻ, thì nó giống như là một cái gia đình. Thì từ đó thì em mới cảm thấy là cái chi hướng của hội, và khi mà em tìm hiểu được hội, cái core values là những cái giá trị cốt lõi của hội, thì giống như cái đầu tiên là excellence, có nghĩa là mình phải excellence ha, tiếng Việt là em lại mới là làm việc gì mình cũng phải có cái ưu tiên, cái integrity có nghĩa là phải có một cái tiếng Việt nha, chính trực nè, rồi cái pride là cái tự hào, cái patriotism cái ái quốc, và support có nghĩa là cái này cũng quan trọng, là yểm trợ lẫn nhau. Thì khi mà em thấy được cái core value này nó đúng là cái giá trị cuộc sống của trong đời em, thì từ đó là em cũng cảm thấy là commit và belong trong một cái gia đình, đại gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của Thanh Tâm. Mà Nam Anh muốn hỏi, tại vì khi mà vào trong cái hội này rồi và mình cảm thấy rằng là đây là một cái gia đình thứ hai của mình. Trong quân đội mình có dịp gặp gỡ những người khác, binh chủng, những người ở rất là khác nơi của mình, và những cái câu chuyện họ cũng khác với mình, và nhưng mà họ tìm đến cái điểm chung là quân đội á, cái military á. Và qua cái đó giống như là Mimi Phan cũng nói, có cái sự huynh đệ chi binh, rồi có cái sự chia sẻ của những đồng đội của mình. Đã biết rằng là cô Thanh Tâm này ở rất lâu trong quân đội, thì cái ưu tiên mà tại sao mà cô muốn gia nhập vào quân đội chẳng hạn, mình không chọn một nghề khác mà mình chọn đi quân đội.
Đó là cũng một cái quyết định rất là gọi là lớn trong một đời.
Nhất là người đồng, một
người con gái.
Đúng.
Và khi đi gia đình đi vượt biên, gia đình em đi vượt biên bằng tàu qua đây, thì những anh chị lớn của em, bố mẹ của em gọi là bỏ hy sinh để cho các em, các con nhỏ hơn đi học, thì niềm hy vọng của bố mẹ em lớn lắm. Thì em thật sự em đi học là em là dược sĩ, và cũng ra trường rồi em mới gia nhập quân đội. Thì khi em đã nhìn thấy là cái sự mà ao ước để mà phục vụ, thì giống như là một dược sĩ thì mình cũng được phục vụ cho những người bệnh nhân cần thuốc thang, cái đó cũng tốt. Nhưng khi mà em học hỏi về cái quân đội nó lớn lao hơn đó nữa, có nghĩa là mình cũng có thể giúp bệnh nhân, nhưng mà kèm theo đó là họ được cái đường hướng lên để mà phục vụ cho những
tổ quốc,
tổ quốc, và hướng dẫn những cái trong quân đội. Hay là cái là họ lúc nào cũng đào tạo cho cái thế hệ tương lai.
Dạ vâng.
Đó, thì em ấy nói là train your replacement, develop future leaders. Cho nên cái đó nó em cảm thấy là nó quá ý nghĩa rất là hay.
Nam Anh muốn hỏi cô đại tá Mimi Phao, qua cái sự chia sẻ của cô Thanh Tâm, nói là cái sứ mạng của quân đội chẳng hạn là phải đào tạo, thì cái hội Nam Anh biết rằng hội quân nhân người Mỹ gốc Việt này đã sinh hoạt là 10 năm rồi, thì qua cái 10 năm đó hội này rút được cái kinh nghiệm gì và cái hướng đi trong tương lai, trong 10 năm tiếp theo nữa là hướng đi như thế nào?
Thì kinh nghiệm là mình bắt đầu với nhiều sĩ quan nhập vô hội. Càng ngày thì mình càng hiểu được là ngay cả Mimi là Mỹ nó gọi là backbone của những binh chủng là lúc nào cũng là hạ sĩ quan. Thì cái đường hướng tương lai của hội là mình muốn đào tạo thêm những anh chị em hạ sĩ quan, làm sao cho họ tiến xa hơn trong cái nghề nghiệp họ, nếu mà họ muốn ở trong cái từng cấp của hạ sĩ quan, hay là họ muốn bước qua để mà trở thành đi học thêm để thành sĩ quan. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, thì mình có những em đang học trong trường võ bị, thì khi họ ra kinh nghiệm thì cũng vẫn chưa có đầy. Thì giống như chị Tam đi 21 năm rồi, nhìn xa hiểu rộng hơn, thì mình làm cách nào để mình truyền lại những cái mà mình học được cho các thế hệ sau. Thì cái khuynh hướng hội trong tương lai là có thể mình focus on promoting the future leader, là mình làm cách nào để mình thúc đẩy cái lãnh đạo của tương lai mình, những lãnh tụ lãnh đạo của tương lai.
Tại vì có những người, nhất là các em, bây giờ mình nói cả nam cần lẫn nữ, chứ mình không nói các nam, giống như là họ không biết cái chọn cái gì cho tương lai của mình, và họ nhìn cái quân đội thì họ thấy, họ cảm thấy là họ sợ, là tại vì chắc vô đó cực lắm, tại vì bắt mình phải luyện tập nhiều, rồi bắt mình phải đi ra trận chẳng hạn, thì họ chưa có, trong đầu họ không có nghĩ là quân đội, họ chỉ biết là quân đội là rất là nghiêm khắc, rất là kỷ luật, rất là khó. Mình làm sao mình thuyết phục các em mà chưa có vào quân đội chẳng hạn, nhưng mà muốn tìm hiểu cái quân đội và muốn biết cái hướng đi của mình có thích hợp với quân đội hay không, thì làm cách nào cái hội này có thể giúp đỡ được hay không ạ?
Dạ được, là tại vì mình có những anh chị em trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ như tuần sau mình có một cái dạ tiệc
Và trong đó, đó mình có một cái segment đó, là chia sẻ với cộng đồng khi mà một hạ sĩ quan hay là một sĩ quan đi qua cái training nó như thế nào. Mời chị sẽ tới coi tụi em luyện như thế nào. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình có những cái program truyền lại, giới thiệu lại cho cộng đồng, để mà không những các em mà những bậc cha mẹ, cô chú bác có những con em là muốn nhưng mà họ không biết về đó, thì hội mình có thể có những anh chị em đó trong cái recruitment đó, họ có những cái information đó, họ truyền lại hay là họ educate, giúp đỡ cho các bậc niên trưởng hiểu được là trước khi mình vô mình sẽ thấy những gì, mình expect nó có những gì sẽ xảy ra. Cho nên những cái information đó đó bây giờ hội có, mình có thể mình giúp để mà hiểu rộng hơn tí xíu.
Dạ vâng, bây giờ trở lại với Thanh Tâm. Tại vì chị là người đã chọn phục vụ trong quân đội. Quý vị đã biết là chị có chia sẻ là chị đã học hết đại học và cái quyết định của chị là phải chọn quân đội để phục vụ. Chị có thể chia sẻ khi mà mình chọn cái nghề này thì tất nhiên là mình thứ nhất cũng có áp lực rồi, nhưng mà nếu là mình một người phụ nữ thì có lẽ là phải lấy chồng có con, thì đối với nghề nghiệp và gia đình thì như thế nào, thì có thể chia sẻ có cái kinh nghiệm gì để cho những người mà sắp tới hoặc nghĩ tôi muốn vô quân đội không biết nếu tôi lấy chồng thì nó ra sao, nó có ảnh hưởng gì tới nghề nghiệp hay không, chị có thể chia sẻ không?
Thì cũng như chị mới hỏi Mimi nói về là khi quân đội vô quân đội rất là nghiêm khắc và có một cái sự yêu cầu là tối thiểu là mình phải phục vụ cho cái mission lúc nào cũng first. Rồi khi mà nói là đàn bà thôi, nói là lấy chồng hay có con, nhưng mà đối với đàn ông cũng vậy chị, giống như khi mà các anh thanh niên đi kiếm vợ cũng phải có sự suy nghĩ là cái người spouse, người chồng, người vợ của mình có thể đi với mình trên cái con đường chi hướng quân đội. Tại vì Mimi cũng đề cập tới là cứ 2 năm 3 năm là phải di chuyển. Rồi con cái học như thế nào, chồng và vợ nếu mà có công ăn việc làm, thay đổi công ăn việc làm thì như thế nào. Còn cũng nhiều khi cũng mình nghĩ là nhiều người nhìn vô nói sao tiếc quá, cái anh đó cũng là kỹ sư, cô đó cũng là bác sĩ, mà tại sao đi lấy chồng lính rồi bỏ nghề nghiệp rồi này nọ kia. Thì nhưng mà em nghĩ những mình ai cũng có cái choice, right? So đối với em khi mà vô quân đội thì dĩ nhiên họ demand, họ có một cái sự yêu cầu đòi hỏi là cái mission phải come first. Thì khi nó nói khi mà cái nation call là mình phải bỏ hết tất cả, mình phải xách gói đi Iraq, đi Kuwait, đi này nọ kia, hoặc là họ muốn di chuyển mình về một cái nơi nào ở một cái nước khác, hoặc một tên mà nó gọi là cái orders chứ không phải là cái volunteer, có nghĩa là mình không có cái lựa chọn, nhiều khi không có lựa chọn. Thì đối với em thì mình là như vậy, mission first, đúng, nhưng mà gia đình là luôn luôn là của mình, family always nhá. Và cái thứ ba rất là quan trọng, đó là cái đức tin. Đức tin có nghĩa là mình phải có một cái đấng nào đó, cái faith. Thì đối với em là Công giáo thì em nói là God is forever. So mission first, family always, God is forever. Mình phải balance cái đó, mình phải có sự hy sinh. Và cái quan trọng hơn nữa thì những người trong quân đội thường là tại vì đào tạo để mình gọi là để mà làm leaders, không là mình chỉ huy, mình có quyền, có lực, có đấy. Cái quan trọng khi về nhà mình phải có cái tôn trọng cho người chồng, tôn trọng cho người vợ, tôn trọng các con mình. Khi mà mình quyết định những cái gì đó, mình phải nghĩ tới họ trước. Thì nếu mà gia đình mà cảm thấy là cái công việc nó quá nhiều cái áp lực thì mình không nên, mình phải take a break. Đó là cái choice, cái cuộc sống của mình, cái choice. Thì nếu mà mình cảm thấy mình tôn trọng cái respect đối với gia đình, với người chồng, người vợ rất là quan trọng đối với em.
Thì cảm ơn chị chia sẻ của Thanh Tâm. Bây giờ Nam Anh có một câu hỏi nữa. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, chúng ta cũng sắp hết giờ. Thì được như Mimi nói rằng là năm nay là năm năm chẵn, và đây là cũng là kỷ niệm 10 năm của hội người quân nhân người Mỹ gốc Việt, thì có thể cho biết rằng năm nay tổ chức ở vùng Hoa Thịnh Đốn thì cái buổi tổ chức đó nó sẽ ở đâu và như thế nào, và có năm nay có cái gì đặc biệt?
Năm nay sẽ là năm đầu tiên tụi em làm, tổng cộng là 2 ngày rưỡi. Thường thường mỗi năm mình chỉ làm ở cái một cái gala thôi, nhưng mà năm nay thì bắt đầu sáng thứ sáu là tụi em có một những cái lớp tu nghiệp. Có nghĩa là mình mời những anh chị em đi về lecture, give, make a seminar để cho anh chị em trao dồi thêm kinh nghiệm. Sáng thứ bảy thì tụi này có cái fun run 5K, ai chạy được thì chạy, ai đi bộ thì đi bộ. Và sau đó thì mình có một cái picnic nhỏ nhỏ để cho các anh chị em warm up, là tại vì như em nói là nhiều khi mình không có gặp nhau lại until 2-3 năm sau. Và chiều thứ bảy bắt đầu 5 giờ rưỡi thì tụi em có cái VIP reception để mà bước vào trong cái dạ tiệc của đêm thứ bảy ngày 15 tháng 9. Và sáng Chủ nhật tụi em đặt vòng hoa tại Tomb of Unknown, là cái mộ của anh hùng vô danh, lúc 11:15. Và sau đó tụi em sẽ táo mộ xuống Section 60 của Arlington National Cemetery. Section 60 vì ở đó có một vài anh em đã tử trận, và cũng là nơi có nhiều các cô chú bác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong lúc trong chiến tranh Việt Nam mình đã bị tử vong, dạ. Và chôn chung với những người Mỹ đã mất. Thì Section 60 đối với tụi em là nó có cái nguồn của người Việt Nam mình, cho nên tụi em hay xuống đó để mà tạo một mỗi năm.
Dạ, tại vì mình nói hội quân nhân người Mỹ gốc Việt thì mỗi lần gặp nhau thì mấy người nói từng bằng tiếng Việt hay tiếng Nga. Ok. Cũng như hồi nãy mình có nói chuyện với Mimi Phan thì Mimi nói là tại sao mình lập ra cái hội này cũng giúp cho những người mà Mỹ gốc Việt họ không có quên được cái root của mình. Dù gì mình làm cái gì mình vẫn giữ được cái truyền thống Việt Nam của mình. Nó có cái máu ở trong người mình rồi. Nó có cơ hội để làm sao cho rèn luyện thêm, cho biết rằng mình là người Việt Nam, nhưng mà khi mình hội nhập vô Mỹ mình vẫn không quên cái nguồn gốc của mình, phải không ạ?
Dạ đúng ạ. Em đi đâu thì mình cũng là nhìn ra là da vàng mũi tẹt. Sau này thì các em không cần phải là da vàng mũi tẹt, nhiều khi lai đồ, nhưng mà em nghĩ là cái gia thế của mình hay là cái nguồn của mình nó vẫn lúc nào cũng ở trong em, thì em muốn là thế hệ kế tiếp, em mong muốn là thế hệ kế tiếp nhận thức như vậy. Để mà mình làm sao cho con đồng cháu tiên mình một ngày càng mạnh.
Cảm ơn Mimi Phan rất nhiều. Và trước khi mà mình chia tay nơi đây thì không biết rằng là Mimi Phan có một cái thông điệp gì gửi ra đối với những người giới trẻ chẳng hạn, và khi mà biết được cái giá trị của cái hội này, cũng như là mình làm sao để mà mình giữ được cái truyền thống Việt Nam, và nhất là khi mà gia nhập quân đội như vậy thì chúng ta cảm thấy cái niềm hãnh diện, phải không? Yeah. Và mình đã không phải phục vụ mà phục vụ cả tổ quốc nữa. Yeah. Thì có cái thông điệp gửi gì cho mấy em trước khi mình chia tay, hoặc là Mimi, hoặc là Tâm?
Thì các em đang học high school hoặc đang học đại học mà chưa biết là mình muốn, tại thường thường các em đi học lớn lên ở Mỹ thì họ luôn luôn có chinh hướng về để phục vụ, thì các em nên cuối tuần sau tới, vào hôm, nếu mà thứ sáu tới không được thì thứ bảy, sáng thứ bảy tới chạy run and walk với các anh chị em ở đây để tìm hiểu nhiều hơn và để nhận biết là trong lính thật sự nghiêm khắc, nhưng không nghiêm khắc bằng ở gia đình Việt Nam mình đâu.
Yeah. Như vậy thì anh Tâm có nhắc lại cái địa điểm một lần nữa để cho những em mà nãy nghe, nhắc lại cái địa điểm mà mình tổ chức vào bữa thứ sáu, bữa chạy chẳng hạn, để mà lúc đó thì nó thoải mái hơn, ra ngoài gặp gỡ nhiều người hơn.
Yeah, đúng,
thì
yeah, đúng.
Cái địa điểm nó ở đâu ạ?
Dạ, năm nay tụi em sẽ tổ chức tại Marriott ở gần phi trường Dallas.
Dạ.
Dạ.
Còn cái địa điểm mà ngày thứ sáu để chạy là đâu?
Cũng tất cả ở đó hết chị.
Oh wow, ok, yeah, vậy yeah, nó cũng dễ, dễ tìm.
Dạ, yeah. Em nhắc lại là cái trang nhà của hội là www.vausa.us. Thì tất cả những tin đã nhắn trên đó hết.
Dạ vâng, tất cả những chi tiết nếu quý vị hôm nay không nghe rõ hoặc là có lên tìm hiểu, trong trang nhà có đầy đủ chi tiết. Một lần nữa, Mimi nhắc lại cái trang nhà một lần nữa.
Dạ, www.vausa.us.
Cảm ơn Mimi Phan.
Cảm ơn chị.
Phải nói là Đại tá Mimi Phan và Trung tá Thanh Tâm Đinh của Không Quân đã bỏ chút thời gian đến để mà giúp cho cả quý vị thính giả cũng như các bậc phụ huynh muốn tìm cho con mình một hướng hoặc là có thể hướng dẫn cho con biết về quân đội Mỹ như thế nào, và nhất là cái hội người quân nhân người Mỹ gốc Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn sinh hoạt như thế nào. Đây cũng là dịp để chúng ta gặp gỡ và tìm hiểu sâu về cái hội này. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị.
Cảm ơn chị. Đi là đi chiến thắng.